từ lời, từ giác, giác tha, để cuối cùng nó tạo điều hạnh, được gì gọi là giác hạnh viên mãn, tức là ở bên mình cũng được giác ngộ, mà ở bên những người được hướng dẫn cũng được giác ngộ, tức là bản thân của người tu hành cũng được giải thoát, mà những người Phật tử tại gia được hướng dẫn cũng được giải thoát, gọi là viên mãn giác hạnh. Thì chính cái sự liên hệ bất hợp phân đó, cho nên đời sống của chúng ta thì lúc nào cũng nghĩ đến công đức của người tại gia cư sĩ, mái chùa che nắng che mưa, cảnh sáng chánh điện, nơi thờ Phật, nơi cư trú của chúng ta, thì cũng do sự đóng góp của hàng thiện nam tín nữ Phật tử xa gần xa thiểu, chứ không phải bản thân của mình bỏ tiền ra để mà phát tạo. Do vậy, cái cuộc sống nơi cư trú cũng đã nhờ sự cúng dường của đàn tín thí. Y phục này cũng vậy, mỗi năm thiện nam tín nữ cúng dường gọi là lễ tăng y, rồi còn thực phẩm hàng ngày của thiện nam tín nữ, kẻ ít người nhiều đa thiểu đóng góp. Và khi bệnh hoạn thì thuốc men thì cũng do sự cúng dường và đóng góp của thiện nam tín nữ. Thế thì cái sự hộ pháp đó là một công trình vô cùng thù thánh mà thời đúng bổn sư đại thế của Đức Phật. Chứ còn đại thế, nếu mà không nhờ đàn á tính thí để trợ duyên cho Ngài, thì Ngài cũng không thể nào hoàn thành công tác hoằng trì chánh pháp một cách hữu hiệu được, nếu chỉ có một mình Ngài đơn độc. Do vậy, hàng cư sĩ tại gia đối với bậc xuất gia thì cũng như cá ở trong nước mà nước với cá. Do vậy, có những cái mà người cư sĩ tại gia biết thì thực hành, người tại gia không biết thì bậc xuất gia hướng dẫn. Có cái người tại gia tự động thể hiện cái công tác muốn, có những cái thì vì không lãnh hội được cho nên chư tăng tự nguyện để ông mà đóng cái vai trò đó để tạo điều kiện thuận lợi và cái công đức cho nó thù thắng để hồi hướng. Thì như hôm nay tất cả những gì công đức mà tác tạo được thuộc về cái hình thức ở bên ngoài tài trí mà thầy vừa kể đó, thì chỉ hồi hướng đến thương linh của cụ bà một phần nhỏ. Nhưng mà nếu mà có thuyết pháp, tức là có phần pháp khí, sau phần pháp khí mà đem công đức đó hồi hướng thì hương linh cụ bà số quan nghĩ thọ lãnh được nhưng một cách rất là trọn vẹn. Và nhờ cái công đức pháp khí nó mà cái cảnh giới thọ sanh cụ bà được ổn định, và đôi khi đang sống ở cảnh giới an lạc thì cái sự an lạc đó và hạnh phúc đó càng tăng tiến hơn. Còn như Đức Thiên Vương Đế Thích, tức là mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, lúc Đức Phật còn tại thế, thì chính bản thân Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng đã đến quỳ bạch Phật và Đức Thế Tôn. Đệ tử của đệ tử thì không có giới, không có tính và không có niệm, tức là không có biết bố thí, không có giới hành, không có niềm tin sắc son. Còn đệ tử của Đức Thế Tôn thì có thí, tức là có bố thí, có tính, tức là có niềm tin đối với Tam Bảo, và có giới hạnh, tức là có cái đời sống tam nghiệp tốt đẹp, tức là thân, miệng và ý tốt đẹp, và đồng thời có cái đời sống biết mở rộng lòng ra, chia cơm xé áo, lại biết quân tu để làm cho cái trí tuệ phát sinh lên, nó gọi là niệm Phật tham thiền tu tâm dưỡng tánh. Chính vì đệ tử của đệ tử và đệ tử của Đức Thế Tôn khác biệt nhau, cho nên đệ tử của đệ tử không có tạo được phần công đức lớn lao nào để làm hồi hướng cho đệ tử hết. Chỉ xin Đức Thế Tôn từ bi quan hỷ cho phép đệ tử của Đức Thế Tôn em mỗi khi tác tạo công đức lớn nhỏ nhiều nào, thì xin quý vị đó hãy nhớ đến chúng đệ tử và hồi hướng công đức đó đến với chúng đệ tử. Thì chúng đệ tử sau khi quan hỷ thọ lãnh cái công đức đó thì cái tuổi trời cũng được tăng trưởng, cái sắc đẹp của tuổi trời cũng được tăng trưởng, cái hào quang trời cũng được tăng trưởng, cái danh xưng ở trên cõi trời cũng được tăng trưởng, và ngay cả cái âm thanh ở trên cõi trời cũng được tăng trưởng, và cái uy lực ở trên cõi trời cũng được tăng trưởng. Do đó chúng ta thấy rằng ngay cả như các bậc thân nhân hay là thân nhân của chúng ta sau khi hóa giải nghĩa đời sống hiền lành nhân đức thì chắc chắn sẽ được họ sanh về cái cảnh giới an lạc. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tác tạo công đức hồi hướng cho thì chư hương linh nó chỉ hưởng được bấy nhiêu thôi. Mà nếu mà chúng ta có tác tạo công đức hồi hướng thì chư hương linh đó cũng như Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà Đức Phật đó, mà sau khi thọ hưởng công đức của thân nhân ở trên cõi thế gian này hồi hướng cho thì tuổi trời thì cũng được tăng trưởng, sắc đẹp của trời cũng được tăng trưởng, sanh dinh danh sinh được tăng trưởng, quy lực được tăng trưởng, hào quang cũng được tăng trưởng, cái gì cũng được tăng trưởng hết trên cõi trời. Cho những ngày hôm nay cái phần công đức tài thế giờ pháp thí tăng quyến và tất cả quý Phật tử có mặt ở đây ngày hôm nay cũng một lòng góp tâm góp sức để mà cầu nguyện, đó là tư cách của những người con Phật đều như vậy, chứ không phải nói riêng về gia đình của mình mà có hữu sự rồi mình mới tạo công đức mà hồi hướng. Và ngay cả bất cứ gia đình ai người nào mà chúng ta biết được thì chúng ta đều tạo công đức để hồi hướng hết, và đó gọi là cái tấm lòng từ bi của những người con Phật. Hôm nay thầy muốn nhắc lại như thế này để cho quý vị ở trong tam quyến, nhiều quý vị lâu lâu nhiều mới có dịp để nghe đạo một lần, chứ không phải là lúc nào cũng được nghe đâu. Vì Đức Phật là nó nhân thân thì đang đó nghe Kṛṣṇo manuṣya prilāpaḥ, là trong kinh Đức Phật dạy như vậy, nhân thân thì đang đó có cái thân này thấy vậy cũng khó lắm. Cái thứ hai nữa đó Kṛṣṇo sắc pháp mà śravaṇam, tức là Phật pháp thì đang đó, tức là lời của Phật thì khó nghe, khó được nghe. Ở trong hai cái khó đó thì nghe là quý vị cũng đã vượt qua được cái khó thứ nhất rồi, là đã được thành làm người. Thì cái Đức Phật đã bảo là khó đó, thế mà quý vị đã vượt qua được rồi. Vượt qua được nó có nhiều cách nha quý vị. Thế Đức Phật không phải nói nghe nhầm hơn là đất, rồi quý vị nói gỡ mở mắt ra là tôi thấy người là người, đi tới đâu cũng đụng đầu. Mà nói làm sao mà gọi là mà nhân thân thì nan đắc ở đâu. Nhưng mà Đức Phật này nói con người nó có nhiều hạng lắm. Có người thì thực sự thấy rõ họ là con người, nhưng mà cái tâm tánh của họ nó không có tà, không có quý, tức là không có biết mắc cỡ tội lỗi và không có biết ghê sợ tội lỗi. Nhẹ thì mấy người đó nó ở trong kinh gọi là manuṣya-tirikṣāṇo, là con người nhưng mà cái tâm tánh như con thú. Nhiều như chó kia nó ở ngoài đường nó gần gũi nhau, nó cũng có mắc cỡ, không có hổ thẹn. Còn nếu là mà con người của mình mà ở ngoài đường ngoài xá cũng bậy bạ thì như vậy thì ở trong kinh gọi là mà nút sẽ tí đến khả nội. Có hạ người thì cũng là mang thân làm người nhưng mà đói khát, đói khát những mức độ mà như đời sống của những loài ngạ quỷ. Quý vị thỉnh thoảng coi ở trên Discovery thì quý vị thấy ở bên Phi Châu nó đói 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 cho đến độ chỉ còn da với xương thôi, nghe các trẻ thơ còn nhỏ nghe ruồi buông mà đưa cái tay lên để ruồi mình đuổi 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 nó nổi. Nếu là mình sinh ra ở trong những cái hoàn cảnh khổ sở như vậy thì trong kinh gọi là cũng là con người đó, nhưng mà cái đời sống đó nó đói nó khác, nó khổ sở nó khác cái loài nhà quỷ. Và có những cái hạng người sinh ra thì cũng là người nhưng mà nóng giận rồi oán thù gây gỗ tranh chấp hơn thua làm đủ điều đủ mẫn. Mà thường thường đó là mình hay dùng cái danh từ này như là ở Việt Nam dùng trước rồi bây giờ mình mới dùng sau, nó hay quậy á. Thì không biết quý vị có nghe không, cái thầy ở trong chùa thì bây giờ thì cũng nghe lâu lâu mà thấy ai làm nhiều quá nó cái thằng đó nó quậy dữ. Thì nếu như mà sống như vậy đó thì cũng là con người, nhưng mà trong kinh gọi là mình lúc sắp biết tô người, nhưng mà ưa hơn thua tranh đấu nhà giành giật với nhau, mạnh được cứu thua khổ nhờ giải chịu là chân lý của những kẻ ích kỷ rồi đành chôn thân ý buồn tranh đấu. Thì những hạng người như vậy thì Đức Phật gọi là người, nhưng mà cái đời sống như là Atula. Có hạng người cũng là thời là người đó, nhưng mà người ta đánh, người ta đập, người ta hành, người ta không dám phản ứng. Và đó là quý vị thế nào mà có vào ở trong tù thì quý vị thế nghe nên nó có vào trong tù là không cần, không cần đâu. Thầy đã từng ở tù 2 lần rồi, nhưng mà quý vị không ở tù đi nữa thì quý vị thỉnh thoảng coi ở trên đài những cái chiếu về tù nam hay là tù nữ thì quý vị nhìn thấy quý vị sẽ thấy nó đánh nó đập mình chịu thôi, mình chịu. Cái tâm thần của mình nó cũng như là loài địa ngục vậy, nghe nó muốn hành thế nào thì nó hành, nó muốn đặt như thế nào thì nó đặt thôi. Thì cũng là người đó, nhưng mà ở trong kinh nó gọi là lúc sẽ đi đi cuộc là người, nhưng mà có cái cuộc sống cũng như là địa ngục vậy. Cho nên gọi là nhân thân mà nan đắc, tức là làm người mà thật sự như là người, mà ở trong kinh gọi là manusso là người thật sự, người đúng nghĩa như là người, hay manusso đi vô người mà như tiên, nghĩa tức là có cái đời sống hiền thiện như các vị tiên, thì gọi là đời sống như tiên, người mà như tiên, người mà như người, người mà như người đó, tức là phải người phải có cái đời sống chân thật, việc làm là nói ý nghĩa cho thành thật cho bản thân và thành thật cho mọi người. Và điều thứ hai, cứ mở rộng lòng ra, chia cơm sẻ áo. Cái thứ ba nữa là phải có trí tuệ sáng suốt, biết phước, biết tội, biết chánh, biết tà. Và điều thứ tư nữa đó, nghĩa về đời sống thực sự là phải có giới hạnh. Thì nếu nào mà mình là con người mà mình có những cái tiêu chuẩn như vậy đó, thì ở trong kinh mới gọi là người như người. Sở dĩ mà thầy nhắc đó để cho thấy rằng hôm nay tất cả chúng ta đã được thân người, mà chúng ta là những người biết phải, biết quấy, biết tốt, biết xấu, có cái đời sống hiền lành như đức. Bằng chứng nhìn quý vị thôi thì cũng biết là cha mẹ như thế nào, bậc phụ năm nay đã trên 80, không phải ai lấy cũng được trường họ đâu. Người tu hành nhiều đời nhiều kiếp, nhất là ở trong quá trình công đức đã khép tu hành cho đến kiếp này mới được trường thọ. Mà được trường thọ đó là phước, thì cái phước rất là lớn. Thì nếu mà cha mẹ có phước thì chắc chắn rằng là con cái cũng có phước thôi. Thì danh thân thì quý vị đã có rồi, nàng đất khó được mà quý vị đã có, còn Phật pháp thì khó nghe, khó được nghe lan quanh. Nhưng mà hôm nay chính bản thân của thầy sẽ đang nói pháp cho quý vị nghe. Như vậy thì kể như là cái khó thứ hai thì quý vị cũng đã được trải qua. Nhưng mà mong là quý vị nghe pháp mà như mình cầm cái đục mà đục vô trong đá vậy, thì nghe rồi mình nhớ được lâu được dài thì cái nghe đó là lợi ích nhiều. Hay là hoặc giả là mình cầm cái vật cứng gì để mình gặt ở dưới đất, thì nó gặt ở dưới đất nó phải vậy rồi nó cũng được một thời gian, thì cái này thì cũng tốt. Còn nếu mà mình cầm cái gì đó là mình kéo lên ở trên cát thì sau đó chỉ một cơn gió thì nó cũng còn nữa, thì cái nghe như vậy đó nó cũng có lợi, mà lợi rất là nhỏ. Mà nếu nghe pháp như cầm một cây mà gặt dưới nước thì tức là nghe rồi là rồi đó. Thì nghe pháp như vậy đó thì nó thuộc về cái khó thứ hai, gọi là Phật pháp năng văn. Có nghe nhưng mà không có nhớ, thì không hiểu và không biết và không lãnh hội, không y giáo phụng hành được, thì cái đó thuộc về khó thứ hai. Nhưng mà thầy rất là hy vọng là pháp của Phật mà thầy đem ra thầy nhắc mà hôm nay nó không phải thuộc về cái loại khó nghe, mà dễ nghe, quý vị có thể dễ nhớ. Và thầy muốn nói 2 điều thôi. Một cái pháp mà thầy muốn nói đây gọi là cái nên nhớ và cái không nên nhớ. Tức là cái nên giữ và cái nên bỏ. Cái đó là một cái cách tu. Một cái cách thứ hai nữa đó là cái cần biết thì phải biết, mà cái không biết thì không cần biết. Mà nếu mà mình thực hành được như vậy thì mình gọi là người có tu. Trước hết thầy muốn nói đến cái cái nên bỏ và cái nên giữ. Nè, cái gì nên bỏ thì bỏ, mà cái gì nên giữ thì là phải giữ. Thầy cũng kể quý vị nghe cái câu chuyện này là ở Nhật Bản. Một cái cảnh hiệu là anh này là nổi tiếng bắn tên hay lắm, nhưng mà nghe nó có một thầy giỏi lắm mới đi đến để làm mà thụ giáo. Nhưng mà thụ giáo với ông thầy thì ông thầy nào cũng có dạy gì hết. Làm vậy đó, cậu phải trở về rồi cậu đi kiếm cái gì đó, bất cứ nhìn cái gì đó cho nó nhỏ thì là nhỏ, mà cậu phải nhìn cái nhỏ nó cho nó lớn thì là lớn, cho nó lớn là một trâu, lớn mà một trâu và không voi. Khi nào mà cái nhỏ thì nhỏ, mà thấy nó lớn mà không voi hay là không trâu thì hãy trở lại đây. Thì anh về anh nhòm dò mà trong nhà mà anh tìm cái gì nhỏ, anh thấy thêm có con nhắn nhẹ, là anh cứ nhìn tiếp, rồi thấy con nhắn nhẹ nó càng to ra, cái thấy lớn thì lớn càng bất trở. Sao ông thầy còn nói rằng là con hãy trở về, thì con tìm cái gì lớn thì là lớn, con nhìn cho tới là cái nó nhỏ thì là nhỏ này, mẹ con hãy trở lại đây. Thì anh này cũng làm theo như vậy. Thì anh về anh tìm một cái vật thì là lớn anh nhìn, rồi sau đó thì thấy nó nhỏ lại, rồi nó trở lại ông thầy. Rồi ông thầy nói con hãy trở về, thôi trở về mà con nhìn cái gì đó, mà cái đó đôi khi nó rớt xuống ngay con mắt con, mà con không có nháy, thì con phải trở lại đây để thầy. Thì anh về nó trở ngô luôn, thì hoặc không biết nhìn cái gì, nhìn mà để nó mà tập. Thành cái bà vợ chuyên môn nhìn anh bảo vệ, nhìn bảo vệ thì ở trong khi mà bà xã thì có một thoi thì ở trên cái thằng cửi không vô nên thôi lấy qua đây lại lấy qua với lại nhìn dạ giải cả nó thì được rồi tốt. Thì anh mỗi ngày anh chung xuống dưới đó anh nằm ngửa lên anh ngó một thoi còn thoi cứ chạy qua chạy lại ngó đi ngó thấy mình ngồi đứng một chỗ vậy đó, không có chạy nữa. Cái bữa đó nó nghe con thoi nó rớt xuống ngay mắt lại mà nó có nhé anh mà trở lại ông thầy. Rồi ông thầy nó bắt đầu truyền nghề bắn. Thì sau khi truyền nghề bắn rồi thì anh bắn đưa cho anh 100 bức tên và đứng xa 100 bước mà bắn một điểm, mà mũi tên trước trúng cái điểm đó thì cái mũi tên sau nó phải chân nhanh thì là nhanh và bắn trúng cái đuôi của mũi tên trước. Và anh bắn về thì nhanh cho đến nỗi 100 mũi tên nó dính liền với nhau mà nó nhanh cho đến nỗi mà nó không rớt xuống được. Nó nhanh như vậy, tức là 100 mũi tên dính liền với nhau và đến ngay. Thì ông thầy ông đó sẽ được rồi, như vậy là còn có quyền hạ sát. Nhưng mà thưa quý vị, khi cái ông trò này ông về nhà nổi tiếng với nó. Nhưng mà khi con người ta càng nổi tiếng thì cái bản ngã này nó càng lớn ra. Quý vị nên nhớ chỗ này. Để một chút nữa chúng tôi sẽ đi đến kết luận là cái nào nên bỏ và cái nào nên giữ. Thì anh thấy cái bản ngã của anh lớn cho đến nỗi mà anh thấy rằng là không thấy nào mà còn ai mà có thể lớn của anh được. Thế là giỏi của anh đó. Tới cuối cùng là anh thấy còn có một cái bản ngã lớn hơn anh, đó là thầy của anh. Quý vị thấy khi mà con người của mình đó mà thấy cái bản ngã của mình nó lớn quá thì cái đó là cái nguy hiểm, cái nguy hiểm vô cùng là ở chỗ đó. Cái anh mới khởi những cái án ý là bây giờ thì mình giết thầy mình đi, thì tự nhiên mình trở thành là đệ nhất không có cái ngã nào lớn hơn cái ngã này nữa. Mà không đỡ trên đường đi, ông thấy thầy đang đi ngược chiều, dương trên mặt thì chắc chắn là thầy phải chết rồi, ông đầy đang đi mà. Nhưng mà không ngờ ông thầy cũng phản ứng còn nhanh hơn cái tính của cái ông học trò. Kể trong khi ông đang đi như vậy tự nhiên ông mấy tâm lên nó như là cái thần giao cắt cảm của ông bên trong nói chuyện động tâm mấy trăm lần rồi thôi nhé. Sau khi con chết rồi con sẽ sanh về cảnh giới nào, cho nên con con có trả lời là con không biết. Đức Phật là tán thán lần thứ hai. Như vậy là trả lời hai cái không biết. Cái thứ ba thì Đức Phật muốn xác nhận là không biết, con không biết đề bài. Thì cô lại trả lời bạch Thế Tôn con biết. Như vậy là dễ sao? Thì con có trả lời là Thế Tôn, con nghĩ là Thế Tôn muốn hỏi con vì Thế Tôn không biết là con phải chết hay sao. Cho nên con mới trả lời con biết là con phải chết. Chết không sợ. Chết là con được tỉnh thẳng khoảng. Là con nhất định con phải chết rồi. Cho nên con mới trả lời con biết. Tức là sáng sáng là những thứ ba. Khi mà cái điều thứ tư này nó hỏi nếu mà khi Như Lai hỏi không biết thì sao thì con lại nói không biết là thế nào. Thế mà Đức Thế Tôn con nghĩ là Đức Thế Tôn muốn hỏi con vậy cho con biết chắc chắn là ngày nào giờ nào tháng nào năm nào con chết. Cho nên con mới trả lời con không biết. Nghĩa là con biết là con chết nhưng mà con biết lúc nào con chết. Thời gian, thời giờ, không gian, thời gian, địa điểm. Thì hoàn toàn không biết. Thì Đức Phật này khen tặng rồi sau đó Ngài mới bắt đầu thuyết thực pháp. Và thuyết pháp hôm đó Ngài thuyết về năm cái điều quán tưởng. Mà hồi nãy sự tòa tổng thời ký có dẫn những vị đặc Ngài kinh đó, Đức Phật kinh. Thì Thầy xin được kết thúc cái buổi thuyết pháp là hôm nay. Đây là cái đề tài mà Thầy muốn nêu ra rằng là ở trong cái cuộc sống này quả thật là người là khó. Được cái thân người này là khó, nhân thân mang đặc. Nghe Phật pháp là một điều khó chứ ha. Phật pháp mang thân. Nhưng mà quý vị đã qua khỏi hai cái khó rồi. Đã phải hai cái khó rồi. Thì quý vị bây giờ chỉ cần còn lại một cái sứ mệnh. Đó là sự mệnh của bản thân mình, cho gia đình mình, cho dòng họ mình, cho xã hội mình, cho dân tộc mình, cho đất nước mình. Đó là cái biết tu. Tu mà Thầy nhắc ở đây có hai phần. Một là cái gì nên giữ được là phải giữ, còn cái gì nên bỏ là phải bỏ. Biết giữ thì phải biết bỏ. Mà một khi đã biết giữ, biết bỏ thì gọi là biết tu. Cái gì nên bỏ? Cái bản ngã này hay bỏ nó đi. Có gì cho nó nặng nề lắm. Nặng nề lắm. Quý vị thấy tất cả những cái nỗi thống khổ mà xảy ra ở trên thế gian này thì do cái bản ngã này ra hết rồi. Trái tai một chút có chuyện, nghịch lỗ tai một chút có chuyện, khó chịu mũi mình chút có chuyện, đụng cái gì mà khó chịu, cái lưỡi mình cũng khó chịu, cái thân mình mà đụng cái gì một chút mà cũng khó chịu, cái gì cũng khó chịu, cái gì cũng phản ứng. Nặng cái ngã này đến cái mức đó. Thật ra trong kinh Đức Phật dạy ôi chi măng chi măng chi nghi măng chi mi tăng vừa này anh đi đăng ký tăng nơ xăm nơ tiên là đánh tôi chửi tôi hạ nhục cướp của tôi lòng hôn niệm quá nặng lễ sầu bao giờ phớt. Mình cứ nghĩ là nó chửi mình, nó đánh mình, nó hạ nhục mình, nó cướp của mình. Cái chuyện mà mắng, cái chuyện mà đánh, cái chuyện mà chửi, cái chuyện hạ nhục, cái chuyện cướp giật, cái chuyện nó là xảy ra hàng ngày ở trên trái đất này. Cái chuyện xảy ra hàng ngày ở trên trái đất này. Nhưng mà tại sao mình khó chịu? Nó bởi vì xảy ra cho người khác, nó không thể xảy ra cho mình. Cho nên mình cũng ngẫm nó khó chịu gì hết. Nhưng mà cũng cái lời nói đó, nhưng mà đụng tới mình là có chuyện. Là tại sao nó lại đụng với cái bản ngã này? Cho nên bỏ cái bản ngã này, bỏ nó xuống. Tôi làm cho nó nhỏ 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 lại. Như cái anh bắn tên. Cho tới khi nào mà anh quên được cái bản ngã của anh, thì cái mũi tên cũng không cần, cái cung cũng không cần. lẽ dĩ nhiên từ đó đến sau người ta không hề thấy anh đụng tới cây cung và mũi tên nữa. Cái đó là cái đánh bỏ. Cái đó còn cái tâm nhẹ nhẹ mà từ bi hiền là tốt đẹp thì cái đó là gì? Biết bỏ, biết giữ gì là tu. Và cái câu chuyện thứ hai nhắc lại, cái biết là cái không biết mới là tu. Thì cũng như cái câu chuyện mà Đức Phật hỏi cô thiếu nữ đó, như vậy đó gọi là biết và không biết. Cái nào biết thì đến đang biết, cái nào không biết thì không nên biết. Như vậy thì gọi là tu. Thầy cầu mong là quý vị sẽ là những đứa con rất là ngoan, rất là hiền, rất là hiếu đạo. Vì Đức Phật cho biết ở trên thế gian này có năm hạng người tột quý. Một là Đức Phật, hai là các vị tu hành bắt đầu tiến hóa, ba là các vị lão thông tinh tạng rồi y giáo phụng hành, bốn là giỏi về tinh tạng rồi đem ra diễn giảng đúng theo chánh pháp, năm là hiếu tử. Năm hạng người này Đức Phật bảo rằng là đệ nhất quý ở trên thế gian này. Thì còn mong quý vị nghe sẽ là hạng người thứ năm nghe, tức là hiếu thảo. Bây giờ cha mẹ đã mất rồi thì bây giờ mình sẽ là tiếp tục ăn nghỉ ở làm tu nhân chính đức, thương yêu quý mến dùng một chai cỡ nhau để tạo được chuyện phúc lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam. Như vậy thì có nghĩa là quý vị là hiếu tử, tức là trở thành là một hạng ở trong năm hạng người tộc quý. Câu tình công đức pháp khí ngày hôm nay được thấu đạo đến hương linh của cụ bà, giữa hương linh của tất cả những phật tử mà hồi nãy chúng ta thấu cái khí đã xuống dần, và tất cả những hương linh nghe khí từ ở trong phương pháp luân này. Cầu xin chư hương linh đã quan hệ thọ lãnh công đức này cao đẳng lạc quốc, và cầu nguyện cho tất cả quý vị có mặt ở đây nó yên, có mặt nói chung thân bằng với phụ người ngoài sống thương, cả ở trong nước người sống nước ngoài, nhờ ông ấy tam bảo nhà thân su phương thế mọi người bình an, và sự các thường sở cầu như nguyện gia đình luôn được hạnh phúc và sinh kế được vững vàng, và đạo sáng đạo thì thân tâm thường lạc, đạo niệm tinh chuyên phục vệ trang nghiêm tâm bồ đề kiên cố. Nam mô